Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2022, thứ sáu trong tuần 16, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Maria Magdalena. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 1, câu 2 và từ câu 11 đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng, ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nói về Thánh nữ Maria Magdalena, có rất nhiều tai họa liên quan đến danh tính của Ngài. Ngài thường được đồng hóa với ba người phụ nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh. Một là người phụ nữ tội lỗi, khóc và xức dầu thơm lên chân Chúa. Người thứ hai là cô em của Marta và Nazaro. Và người thứ ba là cô Maria Magdala. Cũng có những người cho rằng Thánh nữ Maria Magdalena mà giáo hội kính nhớ hôm nay là một vị khác, không phải là người đàn bà tội lỗi hay là em của Maria và Nazaro. Tuy nhiên, đa số các học giả công giáo nhận định rằng cả ba người trên đây chỉ là một người mà thôi, và tên của cô là Maria Magdalena. Nếu quả thật là vậy, thì khi tìm hiểu về cuộc đời của vị thánh này, cũng như suy niệm về bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Ngài có nhiều điều nổi bật. Thứ nhất, Maria Magdalena là người phụ nữ tội lỗi và đã rất quyết tâm ăn năn thống hối. Bà đã được Đức Giêsu trừ bảy quỷ, và khi Chúa đến dùng bữa tại nhà một người Pharisêu ở Galilee, bà khóc dưới chân Chúa và xức dầu thơm cho Chúa. Có lẽ ai cũng có những quá khứ, và nếu Maria Magdalena là người tội lỗi ngập tràn cũng chẳng sao. Quan trọng vẫn là thái độ sám hối và cậy nhờ vào ơn Chúa để có thể phủ lấp muôn vàn tội lỗi của bà. Vì tội ngươi dù có đỏ như son cũng sẽ được làm cho trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều cũng ra trắng như bông. Thứ hai, Maria Magdalena là một phụ nữ rất can đảm. Theo tin mừng, Thánh Marco thuật lại, khi Đức Giêsu bị kết án tử hình trong một phiên tòa hết sức bất công, người ta bắt người vắt thánh giá lên đồi Golgotha. Lúc đó các môn đệ rất sợ người Do Thái, nên các ông bỏ thầy mà trốn. Nhưng trên núi sọ, trên đồi Golgotha, có mấy người phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdalena. Việc bà Maria Magdalena cùng đi lên núi sọ với Đức Giêsu nói lên sự can đảm, không khuất phục trước nguy hiểm, không nhát đảm, không sợ hãi, vì giờ này thầy mình sắp phải chết. Bà không sợ bị bắt bớ, bỏ tù, giết chết, và sự can đảm của Maria Magdalena có được còn cho thấy bà đã được Chúa yêu nhiều, nên bà hết lòng đáp lại tình yêu vô biên đó của Chúa. Thứ ba, Maria Magdalena, tông đồ của các tông đồ. Được gọi là tông đồ của các tông đồ vì thánh nữ đã báo tin Chúa sống lại cho các tông đồ, và các tông đồ lại loan tin ấy cho toàn thế giới. Quả thế, Maria Magdalena đã đồng hành với Đức Giêsu trên nhiều chặng đường. Ngay cả giây phút Đức Giêsu hấp hối và tử nạn trên thánh giá, thì cùng với mẹ Maria và thánh Gioan, bà cũng có mặt. Khi Đức Giêsu được an táng trong mộ, thì Maria Magdalena cùng với bà Maria, vợ của ông Cleopas, cũng ngồi trước mộ để than khóc Đức Giêsu. Nhưng quan trọng nhất, Maria Magdalena là người phụ nữ đầu tiên được Chúa phục sinh cho biết người đã sống lại. Bà đã được Chúa hiện ra đầu tiên khi người từ cõi chết sống lại, và chính Chúa phục sinh trao cho thánh nữ sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước mặt Chúa, mỗi người đều cảm thấy mình thật nhỏ bé với những yếu đuối, lỗi phạm. Và nếu thánh nữ Maria Magdalena là người phụ nữ yếu đuối, nhưng vì bà yêu mến nhiều, nên dầu tội bà thật nặng nề, Chúa vẫn yêu thương, tha thứ, để rồi từ đó, bà đón nhận ân sủng và theo chân Chúa trên những nẻo đường loan báo tin mừng. Cuộc đời của Ngài là tấm gương cho chúng ta để yêu mến và phục vụ Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Mừng lễ Thánh Maria Magdalena, xin cho chúng ta được theo gương thánh nhân biết chạy đến với Chúa những khi yếu đuối lỡ lầm, để khi được chữa lành, chúng ta cũng hân hoan ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen.
Lòng thương xót Chúa vô bên vô bờ, dù con tội lỗi trăm ngàn lần bất xứng đau nuôi, Chúa chẳng bỏ rơi mà ngày đêm ấp ủ thương hoài, đợi con ăn năn ngày thứ tha ban phúc ân lành. Đến với lòng thương xót Chúa, gượng thứ tha hồi đời. Đến với lòng thương xót Chúa, được Ngài phát ban ơn. Chúa chính là nguồn hạnh phúc, là sự sống đời con. Khiến cho con được tình thái vào lòng Chúa thương. Lòng thương xót Chúa còn đến tôn thờ, từ trên thánh giá ôi tình Ngài chút hết vì yêu, khắc khoải thương con mà vì yêu đến tận cuối cùng, để trái tim sâu lòng xót thương Chúa mãi thương chào. Đến với lòng thương xót Chúa, được thứ tha tội đời. Đến với lòng thương xót Chúa, được Ngài phát ban ơn. Chúa chính là nguồn hạnh phúc, là sự sống đời con. Xin cho con được xin tha vào lòng Chúa thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi duy trì hy vọng thương thuyết hòa bình tại Ukraine. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tuyên bố rằng, tuy chưa có hiện tượng hòa bình tại Ukraine, nhưng cần tiếp tục giữ cho hy vọng thương thuyết được sinh động. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America ở Mỹ xuất bản tuần này. Đức Tổng giám mục nói, chiến tranh tại Ukraine hiện nay là một cuộc chiến hao mòn và cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ duy trì sinh động niềm hy vọng về một cuộc đối thoại thường thuyết. Theo Đức Tổng giám mục, tuy không phải là không biết đến bạo lực và xung đột, nhưng vai trò của Tòa Thánh là khuyến khích thường thuyết và tái lập hòa bình. Ngoại trưởng Tòa Thánh xác nhận rằng, từ phía Nga không có lời mời minh thị nào yêu cầu Tòa Thánh làm trung gian. Tuy nhiên, vẫn có những tiếp xúc giữa Nga và Tòa Thánh qua Đại sứ quán Nga ở Roma cạnh Tòa Thánh và Tòa sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Moscow. Lập trường của Tòa Thánh được đánh giá cao, nhưng không có gì hơn, không có lời đích thị từ phía chính phủ Nga mời Đức Giáo Hoàng đến Moscow. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Gallagher tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh, lĩnh vực chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và việc thương thuyết với các nước khác, đặc biệt là Nga, là điều tùy thuộc Ukraine. Từ nguyên tắc trên đây, Tòa Thánh sẽ không công nhận tuyên ngôn đơn phương nào về nền độc lập, ví dụ về miền Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, giáp giới với Nga. Về ước muốn của Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Ukraine, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cho biết, Đức Thánh Cha đã đạt những tiến bộ lớn trong việc chữa trị bệnh đau đầu gối. Nhưng hiện thời, Ngài chuẩn bị cho chuyến viếng thăm tại Canada từ ngày 24 đến 30 tháng 7 này. Vì thế, vấn đề viếng thăm Ukraine sẽ được cứu xếp nghiêm túc trong tháng 8 tới đây. Dầu sao, Đức Thánh Cha muốn và cảm thấy phải đi Ukraine, mặc dù không có lời mời nào từ phía Moscow, hai cuộc viếng thăm không gắn liền với nhau. Tuy rằng nếu có gắn liền thì có thể là điều tốt. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nói, tôi tin rằng ưu tiên chính của Đức Giáo Hoàng trong lúc này là đến Ukraine và gặp gỡ chính quyền, dân chúng và giáo hội công giáo ở địa phương. Tin Viên Áo Quốc, Tòa Thánh kêu gọi cải tổ luật chống buôn người. Đại diện thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu kêu gọi cải tổ quy luật chống buôn người để bảo vệ quyền của các nạn nhân, bảo vệ quyền lợi của con cái qua chính sách củng cố gia đình. Lập trường này được Đức ông Urban Sik, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, trình bày trong phiên họp ngày 18 tháng 7 vừa qua tại trụ sở của tổ chức này ở Viên, thủ đô của Áo. Đức ông Urban Sik nói, cần làm tất cả những gì có thể để con cái các nạn nhân có thể sống và phục hồi bình an trong môi trường gia đình của các em. Các hiệp ước quốc tế, các chỉ dẫn của mỗi miền và các quy luật cũng như nhiều luật lệ quốc gia đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các trẻ vị thành niên nhắm đến lợi ích cao hơn của các em. Vậy mà nhiều khi cần bảo đảm một tuổi thơ thanh thản để các em có thể hướng đến một cuộc sống và tương lai trong niềm tin khác, không để cho đà sống hy vọng vui tươi của các em bị bóp nghẹt. Đức ông Urban Sik nhấn mạnh rằng, sự bảo vệ các trẻ em trước tiên và trên hết phải tiến qua sự củng cố gia đình. Vì thế, các gia đình phải nhận được những phương tiện cơ bản cần thiết để bảo vệ con cái, nghĩa là việc chăm sóc sức khỏe, nhà ở xứng đáng và nền giáo dục. Chi tiết hơn, vị đại diện Tòa Thánh nhắc đến việc bảo vệ các trẻ em chống nạn lạm dụng tính dục và lao động trẻ em, đồng thời kêu gọi luôn cập nhật công pháp quốc tế về vấn đề này. Các cơ cấu bảo vệ phải để ý đến những hoàn cảnh khác nhau, trong đó nạn buôn người lan tràn, để ý đến việc bảo vệ trẻ em trong thế giới kỹ thuật số, trong những hậu quả chiến tranh và con đường di cư dài. Cần thực hiện tất cả những biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh cho trẻ em, nhưng không quên tôn trọng các quyền cơ bản và bất khả nhượng của các cha mẹ. Tin Sri Lanka. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ cứu trợ Sri Lanka. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ thông báo đặc biệt cứu trợ cho các linh mục và tu sĩ tại Sri Lanka đang chịu đau khổ vì khủng hoảng kinh tế tại nước này. Thông cáo phổ biến trên mạng của phân bộ Hoa Kỳ thuộc Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết ngân khoản trợ giúp trị giá 470.000 Mỹ Kim được dành cho chương trình cứu trợ này. Đức cha Valens Mendis, giám mục giáo phận Kandy, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Chi Lao ở Sri Lanka, cho biết tình trạng kinh tế tại đất nước này rất trầm trọng. Nhiều người thiếu thuốc men và lương thực. Dân chúng phải xếp hàng dài cả cây số để mua xăng, dầu, sữa bột, đường, gạo và thuốc men. Nhiều người chết trong khi chờ đợi mua các nhu yếu phẩm ấy. Trẻ em chết vì thiếu an ninh tại già, vì cha mẹ các em phải vắng mặt quá lâu. Trong một thông cáo, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, giáo hội tại Sri Lanka hiện nay không thể đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của mình và không thể cứu giúp tất cả những người tìm đến xin giáo hội giúp đỡ. Đức giám mục giáo phận Kandy cũng nói rằng, nhiều người đã mất công ăn việc làm, giá cả tăng vọt, dân chúng chẳng kiếm được gì. Các linh mục và tu sĩ cũng bị thương tổn nặng nề vì cuộc khủng hoảng. Chúng tôi rất biết ơn nếu nhận được các ý lễ cho các linh mục và tài trợ nào đó cho các dòng tu trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng này. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đáp ứng ngay thỉnh cầu của giáo hội Sri Lanka và sẽ tài trợ tổng cộng 19 dự án cứu trợ, trong đó có cả dự án cung cấp các ý lễ cho các linh mục và nâng đỡ các dòng tu cũng như các giáo lý viện. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã kêu gọi cho Sri Lanka tiếp tục ở trong tình trạng khủng hoảng về chính trị, kinh tế và xã hội. Đức Thánh cha nói, anh chị em thân mến, tôi hiệp ý cầu nguyện với anh chị em và khuyên tất cả các phe hãy tìm kiếm một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng hiện nay, đặc biệt cho những người nghèo nhất, tôn trọng các quyền của con người. Tôi hiệp với các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi mọi người tránh mọi hình thức bạo lực và khởi sự tiến trình đối thoại cho công ích. Tin Vatican. Chính sách mới của Tòa Thánh trong việc cầu từ. Từ đầu tháng 9 tới đây, Tòa Thánh sẽ áp dụng các quy luật mới trong chính sách thống nhất đầu tư tài chính để góp phần vào việc xây dựng một thế giới công bằng và bền vững hơn. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 7 vừa qua, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh cho biết, Hội đồng Kinh tế cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực này đã thảo luận về văn kiện này. Văn kiện được trao Juan Antonio Guerrero Alves dòng tên gửi tới các vị lãnh đạo các bộ của giáo triều Roma và các cơ quan liên hệ. Chính sách mới cũng nhắm bảo vệ giá trị tích thực của gia sản Tòa Thánh, mang lại lợi tức đủ để đóng góp phần tài trợ lâu bền cho các hoạt động của Tòa Thánh, phù hợp với các giáo huấn của giáo hội Công giáo, loại bỏ những cuộc đầu tư trái ngược với các nguyên tắc cơ bản như tính thánh thiêng của sự sống hoặc phẩm giá con người và công ích. Theo nghĩa đó, điều quan trọng là các cuộc đầu tư và các hoạt động tài chính nhắm sản xuất, loại bỏ các hoạt động có tính chất đầu cơ. Chính sách mới này được phê chuẩn và áp dụng thử nghiệm trong 5 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 sắp tới, với một thời kỳ tạm hoãn để thích ứng với các tiêu chuẩn được đề ra. Các cơ quan thuộc giáo triều Roma phải ủy thác việc đầu tư tài chính cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là AXA, chuyển các ngân khoản để đầu tư của mình hoặc các chứng khoán khác được gửi tại các ngân hàng, kể cả ngân hàng Vatican, tức là viện giáo vụ, vào tài khoản của cơ quan AXA được mở tại viện giáo vụ về vấn đề này. Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về đầu tư là Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Năm nay ngài 75 tuổi, người Ireland, có quốc tịch Mỹ, cũng là hồng y nhiếp chính trong trường hợp chống ngôi giáo hoàng. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ lên án dự luật nới rộng phá thai. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ lên án dự luật nới rộng các biện pháp phá thai mới được Hạ viện nước này thông qua hôm thứ Sáu, 15 tháng 7 vừa qua với 219 phiếu thuận và 210 phiếu chống, và gọi dự luật này chỉ mở rộng cơ hội phá thai thay vì trợ giúp phụ nữ và trẻ em. Đức cha William Laurie, Tổng giám mục Van Timor, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, và Đức học y Timothy Dolan, Tổng giám mục Giáo phận New York, Chủ tịch Ủy ban về tự do tôn giáo, công bố thông cáo hôm 18 tháng 7 vừa qua và gọi dự luật mệnh danh bảo vệ sức khỏe phụ nữ thực ra là dự luật về việc phá thai theo yêu cầu. Đây là điều bất chính và cực đoan nhất chưa từng có tại Mỹ. Thông cáo có đoạn viết, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ bằng cách cổ võ việc chọn phá thai với tiền thuế của dân, dự luật này là một sự ác trầm trọng và là một thất bại trong sự yêu thương và phục vụ phụ nữ. Cung cấp các dịch vụ phá thai miễn phí hoặc hạ giá, thay vì gia tăng tài chính và phương tiện để giúp các phụ nữ đang cần để chăm sóc bản thân và con cái họ, đó không phải là một chọn lựa, nhưng là một sự cưỡng bách và là một sự bỏ rơi nhẫn tâm. Dự luật vừa nói, tuy được Hạ viện Mỹ thông qua, nhưng khó có thể được Thượng viện phê chuẩn, vì Đảng Dân Chủ không chiếm đa số tại viện này. Những người thuộc Đảng Dân Chủ cò phá thai, trong đó có Tổng thống Biden và bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, coi dự luật bảo vệ sức khỏe phụ nữ như một trọng tâm kế hoạch hủy bỏ phán quyết Roe chống Jackson của tối cao Pháp viện Mỹ hôm 24 tháng 6 vừa qua, lật ngược quyền phá thai trên toàn quốc. Dự luật này buộc mọi công dân Mỹ phải tài trợ phá thai qua tiền thuế và buộc các nhà thương và nhân viên y tế phải thực hiện hoặc giúp phá thai. Các giám mục công giáo Mỹ nhận xét rằng những khoản trả bảo hiểm và công nhân viên sẽ phải giúp trả tiền cho các vụ phá thai trái ngược với tín ngưỡng sâu xa của họ. Đức Tổng giám mục Laurie và Đức Hồng Y Donald xác quyết rằng chỉ lặp đi lặp lại câu thần chú, phá thai là chăm sóc sức khỏe, không làm cho nó trở nên như vậy. Cố ý kết thúc sinh mạng những con người không có khả năng tự vệ và không có tiếng nói là điều trái ngược với việc chăm sóc sức khỏe. Đối ngược với dự luật trên đây, các giám mục Mỹ cổ võ sáng kiến tại các giáo xứ và giáo phận đồng hành và giúp đỡ các phụ nữ gặp khó khăn vì mang thai bất ngờ, và dự án tác vụ ra khèn nâng đỡ các phụ nữ đã phá thai.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã kết thúc chương thứ 9. Bàn về cộng đồng quốc tế, tức là về những tương quan cá nhân với cộng đồng nhân loại, về sự liên đới giữa các cộng đồng khác nhau, về bất công xã hội và tình trạng nghèo đói. Từ bài hôm nay, chúng ta bước qua chương thứ 10, nói về việc bảo vệ môi trường thiên nhiên. Trong đó chúng ta sẽ tìm câu trả lời, tại sao con người có mối liên hệ đặc biệt với thiên nhiên và môi trường? Tại sao chúng ta phải ra tay bảo vệ môi trường ngay lúc này? Và tại sao chúng ta phải sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên đúng cách? Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, Thiên Chúa là đấng sáng tạo thế giới, và công trình do Ngài sáng tạo nên vẫn chưa thành toàn. Và hiện nay, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục đưa dẫn nó đến mức hoàn thiện. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng, chúng ta không phải là Thiên Chúa. Trái đất này đã có trước chúng ta và đã được ban tặng cho chúng ta. Mỗi cộng đồng có thể lấy từ trái đất những gì cần thiết để sinh sống, nhưng cũng có bổn phận bảo vệ và gìn giữ để trái đất trổ sinh hoa trái dồi dào cho những thế hệ tương lai. Quả thật, chúng ta sẽ không phải là những người bảo vệ môi trường nếu chúng ta chỉ dừng lại trong việc kêu gọi người khác gìn giữ môi trường. Cũng vậy, sẽ là vô ích nếu như cứ thường xuyên nói về các vấn đề toàn cầu, thay vì để ý kỹ lưỡng hơn đến môi trường mình đang sống và những tiềm năng ở trong đó. Vì vậy, nền đạo đức môi trường Kitô giáo không chỉ được xây dựng trên những lời mời gọi ồn ào, thay vào đó phải cố gắng đưa ra những định hướng nhằm giải quyết các vấn đề môi trường mang tính cá nhân và xã hội. Để làm được điều này, trước tiên cần phải có một phân tích chính xác các mối liên hệ nhân quả, các nguy cơ và triển vọng trong việc phát triển và bảo vệ môi trường. Chỉ khi đó, các nguyên tắc hướng dẫn mới phát huy hiệu quả. Chính trong bối cảnh này, người Kitô hữu chúng ta thực sự đóng góp những hành động cụ thể và giá trị nhằm bảo vệ hệ sinh thái khi chăm sóc môi trường sống, thay vì tỏ ra thất vọng về nó. Vì vậy, sự can đảm, dám hy vọng của người Kitô hữu phải kết hợp với việc tìm tòi, nghiên cứu và sẵn sàng hành động ngay khi có thể, không chần chừ. Tuy nhiên, nói như Đức Giáo hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si, thì chúng ta chưa biết áp dụng những kiểu mẫu sản xuất khép kín, vừa có năng lực sản xuất ra những sản phẩm vật chất, vừa có khả năng bảo tồn các nguồn lực cho thế hệ tương lai, đồng thời sử dụng giới hạn bao nhiêu có thể những tài nguyên không thể tái tạo, điều tiết việc tiêu thụ các nguồn lực ấy và sử dụng chúng cách hiệu quả. Trong những hoàn cảnh có thể thì tái sử dụng và tái chế chúng. Vậy, thế nào là người quản lý tốt thế giới thụ tạo này? Thưa, trở thành người quản lý tốt thế giới thụ tạo không có nghĩa là chúng ta buộc phải bảo tồn thiên nhiên như là một đối tượng chăm sóc đặc biệt của con người. Vì thiên nhiên là một hệ thống sinh thái mở và không ngừng tiến triển. Nói cách khác, thiên nhiên không phải là những điều kiện tĩnh cần phải được duy trì. Vì vậy, chúng ta cần tìm ra những cách diễn đạt chính xác hơn trong lĩnh vực thần học, sinh thái học, kinh tế học, văn hóa và đạo đức học về những lĩnh vực liên quan. Khi đó chúng ta mới có những suy tư đầy đủ về những gì cần phải bảo vệ và chăm sóc, cũng như thời điểm, lý do và cách thức để bảo vệ môi trường thiên nhiên một cách tốt nhất. Vậy, bảo vệ môi trường sinh thái có phải là một thách đố cho các chuyên gia không? Thưa không, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nhấn mạnh tại một hội nghị thế giới về phát triển bền vững rằng, mỗi Kitô hữu đều có ơn gọi để bảo vệ môi trường, mà ơn gọi ấy thì đang rất cấp bách trong thời đại của chúng ta. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nhấn mạnh đến tính nhân đạo sinh thái, có trọng tâm là phẩm giá con người. Tính nhân đạo sinh thái đòi hỏi sự hiểu biết về các đề tài như tôn trọng sự sống, tôn trọng lao động và tinh thần trách nhiệm, quy hướng về Thiên Chúa, đấng tạo hóa tốt lành của thế giới tốt đẹp này. Vì vậy, Ngài nhấn mạnh, sống bình an với tạo hóa cũng có nghĩa là sống hòa thuận với mọi loài thụ tạo. Mọi Kitô hữu phải biết rằng, thiếu sự tôn trọng đúng đắn với thiên nhiên và cướp bóc các tài nguyên thiên nhiên sẽ đưa đến hậu quả mà từ đó đe dọa nền hòa bình và an sinh thế giới. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu chương thứ 10 của sách giáo lý Ducat. Bài hôm nay, chúng ta đã bắt đầu nói về sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống và trái đất này. Vì con người được Thiên Chúa sáng tạo nên và trao cho trách nhiệm trông coi và bảo vệ trái đất. Vậy theo Ducat, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy chung tay bảo vệ môi trường xung quanh, đừng vứt rác bừa bãi, đừng xả thải vô tội vạ các chất độc hại ra môi trường. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự đóng góp của giáo hội qua các văn kiện, giáo huấn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn nghe lại bài huấn giáo thứ 15 của Đức Thánh Cha Francisco trong loạt bài về người cao tuổi. Trong khi vào tháng 7, Đức Thánh Cha không có các buổi tiếp kiến chung vào các sáng thứ tư hàng tuần. Bài thứ 15 này có tựa đề Phêrô và Gioan. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Trong hành trình giáo lý của chúng ta về tuổi già, hôm nay chúng ta suy niệm về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu phục sinh và ông Phêrô vào cuối sách Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đó là một cuộc đối thoại cảm động. Qua đó, ta thấy tất cả tình thương của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Ngài và cả tình người cao cả trong tương quan của Ngài với họ, đặc biệt với ông Phêrô, một tương quan dịu dàng nhưng không buồn tẻ, trực tiếp, tự do và cởi mở, một tương quan trong sự thật. Và thế là Tin Mừng theo Thánh Gioan với linh đạo cao độ kết thúc với một câu hỏi và một sự bày tỏ yêu thương cảm động giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô liên kết với nhau một cách rất tự nhiên qua cuộc trao đổi giữa hai vị. Thánh sử Tin Mừng cho chúng ta thấy mình làm chứng cho sự thật qua các sự kiện. Chính trong các sự kiện mà ta cần tìm kiếm sự thật. Ta có thể hỏi, chúng ta có khả năng bảo tồn mức độ tương quan mật thiết của Chúa Giêsu với các môn đệ theo cách thức cởi mở, thẳng thắn, trực tiếp và thực sự có tình người như vậy hay không? Hay trái lại, rất nhiều khi chúng ta bị cám dỗ khép kín chứng tá Tin Mừng trong cái vỏ của một thứ mặc khải bọc đường mà chúng ta chỉ tôn kính trong dịp này hay dịp kia mà thôi hay không? Thái độ này có vẻ là tôn trọng, nhưng trong thực tế làm cho chúng ta xa lìa Chúa Giêsu đích thực và thậm chí còn trở nên dịp cho một hành trình đức tin rất trừu tượng, rất quy vào mình, rất trần tục. Trong cuộc thảo luận giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô, chúng ta thấy có hai đoạn liên quan đặc biệt đến tuổi già và sự kéo dài của thời gian, thời kỳ làm chứng, thời gian của cuộc sống. Đoạn thứ nhất là lời cảnh giác của Chúa Giêsu với ông Phêrô: khi con còn trẻ thì con tự lập, nhưng khi con già thì không còn làm chủ bản thân và cuộc sống của con nữa, và chứng tá của con cũng sẽ đi kèm sự yếu đuối ấy. Thánh sử Tin Mừng thêm phần bình luận của mình giải thích rằng Chúa Giêsu ám chỉ tới chứng tá tột cùng, chứng tá tử đạo và cái chết. Nhưng chúng ta có thể hiểu một cách tổng quát hơn ý nghĩa của lời cảnh giác này: việc theo Chúa của con phải học cách để cho mình được giáo huấn và nhào nặn bằng sự mong manh của mình, sự bất lực, sự lệ thuộc của con đối với người khác, thậm chí cả trong việc mặc y phục và bước đi. Nhưng con hãy theo Thầy. Sự khôn ngoan trong việc theo Chúa phải tìm được con đường để ở lại trong sự tuyên xưng đức tin. Lạy Chúa, Chúa biết rõ con yêu mến Chúa, cả trong những tình trạng bị giới hạn vì sức yếu và tuổi già. Cuộc trao đổi này giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô chứa được một giáo huấn quý giá cho tất cả các môn đệ, tất cả các tín hữu và cả đối với mọi người già. Học hỏi từ sự mong manh yếu đuối của chúng ta để biểu lộ sự nhất quán trong cuộc sống chứng tá của chúng ta qua những hoàn cảnh của cuộc sống, phần lớn được phó thác cho người khác, phần lớn lệ thuộc sáng kiến của người khác. Nhưng một lần nữa, chúng ta phải tự hỏi, phải chăng chúng ta có một linh đạo thực sự có khả năng giải thích thời kỳ dài và nhiều người cũng gặp phải tuổi già kéo dài. Qua đó, sự yếu sức của chúng ta khiến chúng ta tùy thuộc sự chăm sóc của người khác hơn là do bản năng tự lập của chúng ta. Làm thế nào để tiếp tục trung thành với sự theo Chúa như trước đây, với tình yêu đã hứa, với sự công chính mà chúng ta đi tìm kiếm khi chúng ta còn trẻ, còn giữ sáng kiến? Nay chúng ta yếu ớt và lệ thuộc, không còn giữ vai chính trong cuộc sống của chúng ta nữa. Chắc chắn, thời kỳ mới này cũng là một thời kỳ thử thách. Chúng ta bắt đầu từ sự cám dỗ, rất thường với con người, một điều chắc chắn, nhưng cũng rất nhiều cạm bẫy, đó là cám dỗ muốn bảo tồn vai chính của chúng ta. Còn người ấy, ông Phêrô hỏi như thế, khi thấy môn đệ Chúa yêu quý đang đi theo họ. Phải chăng người ấy phải đi theo tôi? Phải chăng người ấy sẽ chiếm chỗ của tôi? Anh ta sẽ sống lâu hơn tôi và chiếm chỗ của tôi? Câu trả lời của Chúa Giêsu thật là thẳng thắn và thậm chí có vẻ cứng rắn. Điều đó có hệ gì đến con? Con hãy theo thầy. Thật là đẹp, những người già không nên ghen tương với những người trẻ chiếm đường của mình, sợ họ chiếm chỗ của mình, sống lâu hơn mình. Vinh dự của người già về lòng trung thành với tình yêu đã thể hứa, lòng trung thành với niềm tin vốn có, cả trong những hoàn cảnh làm cho họ đến gần tình trạng cuối đời. Đó là điều những thế hệ đến sau cần ngưỡng mộ và biết ơn đối với Chúa. Thậm chí, tình trạng không thể hoạt động được nữa với sự chiêm nghiệm cảm động và say mê lắng nghe lời Chúa như bà Maria, chị ông Lazaro, sẽ trở thành điều tốt nhất trong cuộc sống của người già. Và phần ấy sẽ không bao giờ bị tước đoạt khỏi họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn giáo thứ 15 của Đức Thánh Cha Francisco về người cao niên. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Bộ phim Hoa Sa Mạc có tựa đề tiếng Anh là Desert Flower là một bộ phim tiểu sử do Đức sản xuất hồi năm 2009 dựa trên cuốn tự truyện của nữ người mẫu gốc Somalia tên là Waris Diri. Bộ phim là hồi ức của Diri từ khi còn là cô bé du mục cho đến khi trở thành người mẫu, diễn viên, nhà hoạt động xã hội và là đại sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc từ năm 1997 đến năm 2003. Năm 13 tuổi, cô bé Waris Diri bị gia đình ép gả cho một người đàn ông 60 tuổi đã có 3 vợ, già hơn cả cha của cổ. Không chấp nhận hủ tục tảo hôn khắc nghiệt đó, Waris đã bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy khỏi gia đình để đi tìm một hướng đi tự do cho riêng mình. Trong cuộc hành trình gian khổ ấy, Waris đã đối mặt với những kẻ cướp, thoát khỏi móng vuốt sư tử và nhiều rủi ro khác. Cô đã lên tàu đi tới Anh để làm việc cho những người thân giàu có tại Đại sứ quán Somalia ở London. Do không viết chữ, Waris không thể làm gì khác ngoài những công việc nhàm chán ở Đại sứ quán. Khi nội chiến xảy ra tại Somalia, Đại sứ quán bị đóng cửa, Waris vẫn ở lại London và nhận được sự giúp đỡ từ Marilyn, một nữ nghệ sĩ ballet. Marilyn giúp Waris tìm được một việc ở một cửa hàng McDonald's và hòa nhập vào thế giới của những người trẻ. Vận may lại một lần nữa mỉm cười với cô khi cô được nhiếp ảnh gia Timothy Spall đưa vào thế giới thời trang rồi trở thành một người mẫu nổi tiếng. Cuộc sống đầy lạc quan và giàu nghị lực của cô đã truyền cảm hứng tích cực cho nhiều người. Năm 2010, cô được chỉ định là đại sứ hòa bình cho năm hòa bình và an ninh Liên minh châu Phi. Mặc dù là hồi ức về quá khứ đau thương của một người phụ nữ từng bị xem là hàng hóa, bị nam nhân coi thường, nhưng Hoa Sa Mạc lại là một trường ca cảm động và hào hùng về lòng can đảm và cái đẹp của một đóa hoa mạnh mẽ vươn lên trong nghịch cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, đau khổ là một thực tại gắn liền với cuộc sống của mọi người. Trong cuộc đời của mình, ai ai cũng có những niềm đau và nỗi khổ riêng. Những niềm đau đó có thể là những tổn thương do vấp phải thất bại và phản bội của tình đời, tình người khi người ta đã trưởng thành và sống lâu trong cuộc đời. Và những nỗi khổ cũng có thể là những vết thương nơi thân thể và trong tâm hồn mà không ít người phải hứng chịu ngay từ tuổi ấu thơ do sự bạo hành, ngược đãi của người lớn. Những niềm đau nỗi khổ đó lớn dần theo thời gian cùng với tuổi đời của con người, để lại những vết sẹo hoặc thậm chí là những vết thương không bao giờ lành lại, mà có lúc chẳng ai biết, có khi chẳng ai hay. Cuộc đời của nữ đại sứ Waris Diri cũng mang đầy những vết sẹo của quá khứ. Thế nhưng, nhờ ý chí kiên cường cùng với sự nâng đỡ của nhiều người tốt đã cùng đi với cô trong hành trình tìm tự do và hạnh phúc, Waris đã thực hiện được ước mơ vĩ đại của mình. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai trong thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng về sự sống, đã khẳng định rằng đau khổ là gánh nặng vốn đè trên cuộc nhân sinh, nhưng cũng là khả năng giúp con người tăng trưởng. Thật vậy, đau khổ là phương tiện để chúng ta biết cố gắng phấn đấu hơn để tìm ra những phương thế vượt qua nghịch cảnh. Đau khổ cũng là lời mời gọi để chúng ta gia tăng niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Và đau khổ còn là cơ hội giúp chúng ta mở lòng ra với tha nhân để tiến đến gần họ, lắng nghe, chia sẻ những nỗi khổ, niềm đau của họ và cùng đi với họ đến những nẻo đường tươi sáng đầy hy vọng. Chúng ta đang cùng với giáo hội bước trên con đường hiệp hành, nơi mà chúng ta có thể đi với tất cả mọi người trên hành trình cùng lắng nghe, chia sẻ mọi tâm tư và khát vọng để khơi dậy niềm tin cho nhau, bằng bó các vết thương và chúng ta xây dựng những nhịp cầu, bắt qua những bức tường ngăn cách con người đến với nhau. Ước gì khi bước đi cùng nhau trên con đường hiệp hành của giáo hội, chúng ta gặp được Chúa Kitô phục sinh đang đồng hành với chúng ta và mỗi người cũng trở thành hiện thân của đấng phục sinh trong lòng đời hôm nay. Chúa, xin cho chúng con luôn có những suy nghĩ tốt lành và hy vọng tươi sáng ngay trong những khó khăn hàng ngày của mình, và sẵn lòng bước đi với những người đang gặp khổ đau để cảm thông và chia sẻ mọi niềm đau nỗi khổ của họ trong cuộc đời. Nhờ đó, mọi người có thể nhìn thấy được bóng dáng của Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Amen.
Cho con mãi ghi dấu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi, nhưng con vẫn chọn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dụ tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu núi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu núi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng
vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.